phản thầy, bất trung, bất tín.
Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản cách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng như vậy. Thì nó phải trở lại 60 năm mới được nhẹ nhàng. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ. Mà nếu nó không biết đó, nó sẽ đi luôn. Cho nên tam hồn tam vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời, chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật, thì mới có được cứu. Thấy rõ, tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình có cứu à, tao phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản cách như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy còn buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi, người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điều luyện, mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chửi ông thầy rồi. Cho như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chửi cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành cái ly, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản chắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại, thì phải chấp nhận để tiến hóa. Không thì trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Bởi vì chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, coi thử các bạn giữ được thanh định không? Đó là đốn ngộ. Phật ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ hết rồi, là vậy, cũng kích động vậy. Mà trường đời kích động phản động nhiều chừng nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng nào. Cái trường đạo nó cũng vậy, trường đạo nó gây gắt hơn. Trường đạo nó gây gắt hơn bởi nó dạy thẳng phần hồn, nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si dấy động của phần hồn của mình đã có, cho nên mình thoát không được là vậy. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp ngộ nhất khờ là ở chỗ đó, ngộ một chút là giải quyết được rồi. Cho nên nhiều người không hiểu, bước vào tu vô vi một thời gian bị thử thách là đi chửi ông thầy. Mà tôi đã nói với các bạn là tôi không làm thầy, nhưng mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Tôi làm bạn thôi mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Vì nó không chịu tu, nó không sửa nó. Nó muốn làm Phật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết. Nó phải sửa nó. Nó không có thể tích điều này điều nọ. Nhưng mà vô vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thích tập. Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều, để cho các bạn thấy mình bơ vơ rồi mới vươn lên, giữ vững lập trường để tiến tới dứt khoát mới là giải thoát.
gian vô vi. Cho nên nhiều bạn tu nửa chừng chán. Là chán vô vi. Thứ vô vi là cái gì? Vô vi trong cái không mà có. Vậy thì chuyện bạn chán vô vi là bịt lỗ mũi đi. Tại sao bạn còn hít thở? Hít thở là vô vi đó bạn. Hít thở là vô cùng tiến hóa của các càn khôn vũ trụ. Đừng đưa các bạn từ hồi một để thức tâm. Thế bạn chán vô vi là bạn sai rồi. Vô vi luôn luôn với bạn. Vô vi trong giấc ngủ của bạn, trong lời nói của bạn, trong bất cứ hành động gì suốt cả một kiếp của bạn ở thế gian, vô vi ở trong đó. Là cái không không mà có đó bạn. Chứ phải cái nhóm người này là vô vi, chứ khả năng gì mà là vô vi. Nhóm người này học vô vi và tìm con đường về với vô vi. Chứ không phải nhóm người này là được tạo ra vô vi được đâu. Không. Vô vi là của Thượng Đế, tối hậu con đường giải thoát. Cho nên các bạn phải hiểu điều này. Các bạn không bao giờ xa vô vi. Đại đạo vô vi nó luôn luôn với các bạn. Cho nên nhớ lấy điều này, không bỏ được đâu các bạn. Nó là bạn. Nói rằng với mắt phàm các bạn, tôi đâu có cái hồn. Mà ông Tám ông cứ nói cái hồn. Nhưng mà các bạn không có cái hồn. Thì cái ai điều khiển xác các bạn này? Ai đang điều khiển cái xác các bạn đây rồi các bạn tranh chấp? Các bạn đi hơn thua, các bạn đi giết chóc. Ai điều khiển đây? Cũng là vô vi chứ, cái hồn các bạn đó bạn. Có đó, trong không mà có. Bất thường bất tính. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta phải giữ sự trung tính. Nếu tôi bước vào tôi pháp đi vô vi, nhưng mà cái đó rồi tôi nghe người này đàn bạc thì tôi bỏ, tôi đi theo. Tôi thấy cái này đúng ngộ hơn, cái này hay hơn, cái này tiến hơn. Nhưng mà rốt cuộc các bạn tiến đi đâu? Cho các bạn thấy chuyên ghế đi, tập ghế đi. Rồi nó bắt bạn vẽ bùa, rồi học phép, rồi này kia cái nọ, rồi bạn tiến tới đâu? Bạn trả lời cho tôi biết rằng bạn phải giúp giữ cái thể xác này trong trật tự. Và nhân dân này nể năng, ấy nghĩa các bạn phải trả trong thanh định và thanh tịnh. Con thấy các bạn định đạt được cái gì đâu. Các bạn có thể vẽ cái bùa thổi cho nó ngã ngửa, nhưng mà các bạn nở, các bạn nổ phải trả. Biết cho các bạn phải giải quyết. Chứ không có người khác nhảy vô giải quyết và cái bùa nó giải quyết cho bạn đâu. Bạn phải hiểu cái luật trời. Phải nghiêm chỉnh chấp hành. Thăng hoa. Trở về. Không. Không có thế nào. Khi các bạn buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm của các bạn, thì các bạn sẽ trở lại nhẹ nhàng. Tâm không nó khó. Chứ không có không mà bị nghĩ việc đâu. Không là nói với đời, cho người ta thấy rằng tôi không có tính sắc và trong đời. Nhưng mà tôi vẫn xây dựng trong cái đường sáng suốt thăng hoa cỡ mở, thực hiện tình thương và đạo đức. Nhịn nhục vô cùng để học hỏi tới vô cùng. Các bạn được thân công chức lập văn âm, làm thượng đế, làm đủ thứ hết. Nhưng các bạn danh sinh ra, nhưng mà rốt cuộc. Và các bạn phải giải quyết. Tâm tư các bạn phải giải quyết. Trật tự của các bạn phải sống đúng trật tự. Luật của trời là luật của trời, không có một ai thay đổi được. Cho nên người tu nó khác ở cái trình độ.
tôi một chút cũng tin tôi. Tôi trong cố gắng khoa học quyền lý học tập tôi tìm cái thích. Cái đó là người cố gắng trong chương trình tiến hóa học tư. Trong cái sinh là tôi chút. Tôi đang học tư. Khoa học quyền lý như cái quyền lý và vô cùng phải học tư. Bất cứ cái gì các bạn cũng phải học.
Cho nên các bạn tu tới bây giờ, nhiều người nói, tôi tu 3 năm rồi, tôi là nạn nhân của pháp lý. Hỏi cái gì chứ bằng nạn nhân của pháp lý? Pháp lý này đã ăn bám của các bạn chứ lớn chứ nhỏ nào không? Để chia cái áo cái quần nào của bạn không? Và tỉnh tờ giống liếng của các bạn không? Để mà các bạn trở nên một nạn nhân đau khổ. Đó là sự lập. Đó là sự tâm tối. Mà trong tâm tối các bạn đâu có sáng suốt. Các bạn thấy các bạn là một nạn nhân là các bạn thấy sự lôi thôi của bạn rồi. Hỏi người khác làm người ta còn thăng hoa tư tưởng sáng suốt. Mà mình làm mình trở nên một nạn nhân của pháp lý là cái gì? Cái câu nói của mình phải tự thẹn và tự xét. Mình là một người lười biếng không đi trong đi tri dục. Mình thấy mình là nạn nhân. Còn nếu mình là một người thực hiện trong cái đường lối từ bi và mình chỉ cao dồi sửa đổi để cái trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, mình dũng cảm chấp nhận cái hoàn cảnh và nhiệm vụ thực thi để tiến hóa, thì mình đâu có là nạn nhân nữa. Thấy không? Tại vì mình là một người lười biếng không hành đúng pháp. Nói rằng tôi là một nạn nhân. Mà mình là một người tội lỗi nữa. Hỏi tại sao nói là tội lỗi? Là tại vì tôi muốn tu để được tất cả những sự đau khổ của tôi cho người truyền pháp. Và người truyền pháp sẽ đổi lại cái sự thương cho tôi. Bởi vì mình là ba xạo mà mình muốn gặp một người đại ba xạo làm sao gặp được. Thì mình phải thua. Mình phải tội. Thấy chưa?
Chán chung cái công tu học của các bạn cần thiết hơn đòi hỏi cái thành quả. Thì nhiều người nói là tôi tu 5-10 năm mà không thấy thành quả, cái đó là người đó ở trong mê chấp mà thôi, không phải là người tu. Người tu mà còn nói là tôi tu bao nhiêu năm mà không thấy kết quả gì, tại sao không tự trách, tại sao không sửa mình, tại sao không biết sử dụng sự sáng suốt của chính mình. Thề phán sự ngu muội, cứ đem gia tăng sự ngu muội tâm tối vô trong tâm thức và quên buông bồi sự sáng suốt, làm sao có tơ thiếu quá. Cho nên chúng ta đã tạo lực cho chúng ta và không hay. Tôi đã dạy công tu mà không kết quả, kết quả vậy thì tôi bỏ đạo. Để đạo là luật quân bình. Là khi các bạn mất quân bình là các bạn là người điên. Chứ đâu có phải cái đạo nào mà nó bị buồn nếu mà các bạn bỏ nó. Cho nên vô duyên nhiều người đang tu để trực, nó ông Tám chán cái đạo nói vậy này quá, tôi bỏ đi cái đạo cả. Ông Tám đâu có rủ, mà nói với ông Tám câu chán vô duyên. Nên chuyện sự thật. Ông Tám không có rủ mình tu, tại sao mình nói câu chán vô duyên thì cái sự ngu muội của mình trình diễn với ông Tám đi làm gì? Dạ, chúng ta phải thấy gì đâu. Cái ngu của mình. Chứ bằng đầu đâu có ai rủ mình đâu. Ông ta không có đủ một ai tu hết, ông ta tu và nói mọi người tu. Thì họ được phước và tin cái khả năng của họ, chứ không có tin cái khả năng của ông ta. Nên nhiều người nói là tôi chán như gì là cái lý do gì? Tại sao tôi phải thích chơi như vậy? Tại sao tôi chán như gì? Chúng tôi là không. Tôi bày cho tôi xây dựng cho tôi và tôi phá hoại tôi mà thôi. Tôi chưa có ý thức được tôi như vậy. Cho nên tội nghiệp vô cùng, đáng thương hơn là đáng ghét. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đã kết thề phán tôi, mà tôi thấy tôi không có tội vì tôi không có rủ họ tu, tự họ tu. Và họ tìm tới họ tu,
rồi họ bày đủ chuyện cho tôi được cái phê bình của mình. Nhưng mà rốt cuộc là những người đó là tạo sự sai lầm của chính họ. Rồi rốt cuộc khổ rồi nó thích thương thích sai. À, đi sai bằng cách nào anh lắm, đó có phải ông tâm của chính họ. Đó quan định cho họ. Và họ tự nghĩ hoại họ. Rồi họ phải chấp nhận sửa lấy họ mà thôi, tự tâm có quyền năng gì hết. Cho nên ông Tám thường thường nhắc cho ông Tám là hát không. Đời cũng chưa đâu mà đạo cũng chưa đâu. Đời là cái áo quần của ông Tám cho. Đạo cũng có vị trí đâu. Đạo là cái không mà. Cho nên cho vô vi thế nào. Nhưng mà người đời hay ở trong nhân sắc.
Mỗi đêm các bạn hành, nhưng mà các bạn vẫn không biết cái pháp này sao. Nhưng mà các bạn không nghi bạn là nghi cho người truyền pháp. Các bạn phải nghi bạn. Nghi vào hôm tôi làm không đúng. Nghi là lời hứa tôi không giữ. Nghi là tôi bước vào tôi mới nghĩa ngồi thiền tới sáng. Nhưng mà tới đó là tôi giải giải. Tôi nghi cho cái sự dung đồ và khai triển cho chúng tôi chưa chấp hành được. Chứ đừng nói tôi chấp hành cái pháp này, rồi tôi sẽ ngộ cái này, chưa cái nọ, rồi tôi đổ thừa cho người kia thôi. Đó là ta là một con tội, tạo thêm tội mà thôi. Rồi đâm ra tôi chán, rồi tôi chán cái đáng vui như này, rồi ra chán hai chữ vui như. Đó là các bạn có cơ hội biết chán. Là các bạn đã bước vào trong cái cơ nhồi quả. Và từ cái chán đó mà các bạn vững tin khả năng của các bạn, thì các bạn vượt lên đâu có còn chán nữa. Khi mà các bạn thấy chán, và các bạn thấy rằng nhiệm vụ các bạn phải tự tu, tự tiến và tự khai triển, thì lúc đó các bạn mới trở về an nhiên. Và các bạn mới thấy rằng các bạn có cơ hội sử dụng thực chất của chính bạn. Thì các bạn là người cứu sinh tâm hồn của các bạn. Chứ không có ai cứu các bạn bằng các bạn tự cứu. Rõ rệt như ban ngày.
Nhiều bạn ban đầu phấn khởi lắm, thích tu lắm, nhưng một thời gian bỏ. Vì miệng nói hy sinh, nhưng mà chân thật không chịu hy sinh, tánh hư tật xấu. Thành đã đâm nó chán. Nhiều người nói tôi chán vô vi. Nhưng mà vì người đó chưa hiểu giá trị của tôi. Hít vô cũng không mà thở ra cũng không. Chán vô vi chứ ôm vô vi để làm gì. Vô vi là cái gì? Là nguyên ý thanh nhẹ của các càn khôn vũ trụ. Hòa nhẫn. Chứ vô vi không phải là cái đạo của nhóm người nhỏ này đâu. Để tôi chán số người này. Chắc có lý. Vì họ sử dụng tánh hư tật xấu. Mà các bạn tưởng các bạn cao hơn họ. Các bạn chán. Rồi chán thời gian rồi có thứ mình cao. Rốt cuộc rồi mình thấy mình cũng cù lần như mấy thằng đó. Vậy thôi mình qua với nó để học và tiến hay hết. Và khi mình ý thức được cả càng không vũ trụ là huynh đệ tỉ mũi chung một nhà, chung một nhịp thở, chung một sức sức sống. Chung một sức hồi sinh. Thì có gì đáng chán. Bài nghịch chúng ta cũng học, bài thuận chúng ta cũng học. Chán là chúng ta chán cái bản chất yếu hèn của cá nhân ta đây. Vì yếu hèn thiếu thang sáng suốt nên nói là câu chán. Nếu các bạn sáng suốt thì các bạn đi vào chỗ đó các bạn xây dựng cho họ đi. Họ thua các bạn chỗ đó các bạn đem cái hay các bạn cống hiến cho họ để giúp đỡ cho họ cũng như họ đã cống hiến cho các bạn lúc ban đầu. Việc có thể làm, có lợi ích cho các bạn, tại sao không làm? Còn đi các bạn vô chạy vô trong con đường ngu muội nữa sao? tóc bạc mắt lờ còn đi vô con đường ngu muội hay sao? Cho nên rồi đây có kẻ tu, rồi có người chán, rồi trở lại, đi đi lại lại để thích tâm. Cho nên ở đời này phạm rồi, tái phạm, đối với trời Phật họ còn tính khi buông diện nhóm người tu vô vi.
Hỏi, đã xưng danh là tu theo vô vi, rồi chán vô vi là sao? Đáp, thưa hành giả chưa hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ vô vi, tưởng lầm là một tổ chức phù hộ, chứ kỳ thật vô vi là đi tới không thân thanh nhẹ, không còn chấp từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì mới có cơ hội vượt khỏi thể xác phàm trần học đạo. Nếu tu vô vi còn chấp mê thì suốt kiếp làm người không có cơ hội giải thoát. Hỏi, tại sao có môn phái đệ tử cam kết tu suốt đời rồi tự phản đạo thì phải bị tan hồn tan xác? Đáp, chưa rất đúng, lúc phát nguyện là tâm dứt khoát cảnh tranh chấp hồng trần. Nếu làm ngược lại thì tâm ma ý vị tranh chấp tự hành hạ lấy tâm thân, xóa bỏ vị trí tâm linh, diện năng tâm thức càng ngày càng suy sụp, tự hại mình, tưởng lầm là lo cho tương lai bằng cách ỷ lại nơi trời Phật, không chịu giải mê phá chấp để tiến thân, hướng ngoại bực bội không lối thoát, gieo ý niệm tự tử. Những hậu quả của sự tự tử là nguy hại vô cùng, chứng minh hành giả đã tự hủy dịch khả năng thanh cao của chính mình, tự bước vào bóng tối mờ mịt âm u, có việc tái hồi cũng là trùng giới là cùng, chỉ được quyền núp dưới bóng cỏ chứ không có khả năng sống dưới gốc cây. Mang xác làm người là một cơ hội cuối cùng, nhờ nơi sự kích động và phản động mới thức tâm. Người tu bị nhồi quá thì mới có cơ hội lui về thanh tịnh, cảm thức khả năng nhịn nhục của chính mình. Tu bất cứ đạo nào, ý lực cuối cùng của chân giáo đều là giải thoát. Trăm con sông cũng chạy về biển, hành trên đạo cũng được về trời. Chẳng có đạo nào hay hơn đạo nào cả, chỉ có ý lực thanh cao giải thoát của hành giả là cần thiết mà thôi. Trời, tu tâm dưỡng tánh giải thích hồn, vạn lý thanh cao vẫn sanh tồn. Lập hạnh từ bi hồi chân thích, khai thông đại đạo lý sanh tồn.
Vâng, tại sao có người tu nửa chừng lại bỏ đạo, lại đi nói xấu người tu? Đáp, trình độ thì có trượt có thanh, có mạnh có yếu. Người trượt thì sẽ bị sự tác động của khối trượt hút và chạy theo bỏ đạo, khổ mà không hay. Còn phần thanh thì hòa thanh càng ngày càng sáng suốt. Còn sự mạnh yếu dưới cặp mắt đời thì phân ra như sau: dùng vật chất lôi cuốn và ép buộc người tu, tức là sức mạnh của môn phái vật chất. Yếu là khi không còn vật chất hỗ trợ nữa thì tự động bỏ đạo. Cho nên anh thường khuyên mọi người nên tự tu tự tiến, nhiên hậu mới có cơ hội sử dụng khả năng thanh tịnh của chính mình. Không nên ý lại mà một ngày nào đó sẽ bị trôi vạt giữa dòng sông mà không hay.
Không có ôm lý thuyết của sách vở mà hại mình. Nghĩ sai một chuyện là sai một ly, nó đi một dặm. đương tu nửa chừng pháp lý rồi chạy đào này đào kia đào nọ, thét mất năm sáu chục năm mới trở lại pháp lý được. Tội nghiệp cho một kiếp người có bao nhiêu lần sáu chục tuổi. Không hiểu, nhiều người không hiểu, tự đoá mình mà tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn cái pháp của ông Tám. Ông Tám có cái tài gì mà có cái pháp? Tất cả là nguyên lý của trời đất đã hình thành cái hình của ông Tám. Mà ông Tám cũng nhờ ai? Nhờ người đã khám phá được chính họ. Rồi họ mới truyền cho ông Tám. Ông Tám khám phá chính ông Tám, đâu có tài năng gì đâu. Mà sợ ông Tám lường gạt, bỏ ông Tám đi tu đạo khác, rốt cuộc rồi đạo nào cũng vậy đó thôi. Chính mình khổ không giải ra được, chính mình kẹt không giải cho thông, rồi ôm thêm chấp tạo khổ cho chính mình, tưởng là tôi đạt được cái pháp hay hơn cái pháp ông Tám. Cái pháp của chính tôi, ông Tám là cái pháp của chính tôi. Tôi hành theo ông Tám là tôi mở tâm, mở trí cho chính tôi. Chứ tôi không mở tâm, mở trí ông Tám được đâu. Mà tôi bỏ, nếu tôi không tu theo pháp ông Tám là tôi bỏ tôi. Tôi phải kẹt. Càng kẹt càng ý lại, càng cầu xin. Càng cầu xin càng trì trệ. Trì trệ càng bệnh hoạn, càng yếu ớt, không có tiến hóa. Tới lúc đó con ma ăn hiếp cũng được. Không có mạnh đâu. Mà chính bạn có thể khai sáng, khai mở tâm thức của các bạn mà các bạn không làm. Bạn đi tìm một người khác cũng ăn ngủ ỉa như bạn mà làm sao nó giỏi hơn bạn được. Nó dốc thôi. Không làm được cái gì. Rồi rốt cuộc bạn là bạn, bạn phải gánh vác lấy cái nghiệp duyên của chính bạn. Phải chịu đó thôi, không làm gì hơn. Luật là luật, cái nhân nào thì có quả đó. Nhân quả rõ ràng, không có tránh khỏi được.
Tôi gán hai chữ vô vi. Các bạn bước vào tu vô vi để mới tu như người đã và đang tu, chỉ tạo ý niệm giải thoát. Và trong ý niệm đó cho nó sanh ra cho bạn thấy rằng có cái bản tánh, bản tinh, bản người. Bởi đây các bạn thành, nhưng mà các bạn vẫn nghi, không có cái pháp này sao? Nhưng mà các bạn không nghi, bạn là nghi cho người thiền pháp. Các bạn không nghi bạn. Như là hôm tôi làm không đúng, như là lời hứa tôi không giữ, như là tôi bước vào tôi mới nghĩ ngồi thiền tới sáng, nhưng mà tới đó là tôi giải giải. Tôi nghi cho cái sự vun bồi và khai triển cho chúng tôi chưa chấp hành được. Chứ đừng nói tôi chấp hành cái pháp này, rồi tôi cứ ngộ cái này, chưa cái nọ, rồi tôi đổ thừa cho người kiếp khác. Đó là ta là một con tội, tôi tạo thêm tội mà thôi. Rồi đâm ra tôi chán, rồi tôi chán cái vô vi này, tôi chán hai chữ vô vi. Đó là các bạn có cơ hội biết chán, là các bạn đã bước vào trong cái cơ nhờ quả. Và từ cái chán đó mà các bạn vững tin khả năng của các bạn, thì các bạn vượt lên đó còn chán nữa. Khi mà các bạn thấy chán, và các bạn thấy là nhiệm vụ các bạn phải tự tu, tự tiến và tự khai triển, thì lúc đó các bạn mới trở về an nhiên. Và các bạn mới thấy rằng các bạn có cơ hội sử dụng thực chất của chính bạn. Thì các bạn là người cứu sinh tâm hồn của các bạn. Chứ không có ai cứu các bạn bằng các bạn tự cứu. Rõ là như ban ngày.
Trong những người tu vô vi thì khi mà lâm chung thì
có cái tâm tu mà nó không có cái tâm tu, chú gặp tôi thì chỉ liếc cơ rồi để đi. Cũng đi ngang để liếc. Tôi đệ tử mà không tu, tôi không có thứ đệ tử đó, thứ đệ tử thì tu
cha tu ngày tu đêm mới là để tu ta tu là biến là đủ như
có người kêu ba hả ba đi ngang ba biết ra rồi
liền nó tạo tội mượn vui tạo tội mượn vui như nó dốc rồi phản đạo mấy thằng đó là ghi hết rồi ghi hết thằng mà vô tu rồi phản đạo nó chán vô vi đó rồi cho nó chán thêm để nó sống như cái chán rồi nó biết ta nói đâu có đó chán nó sở thích của nó mà chán trồng chán thêm nhưng mà hết chán để lại đường đi mênh mông phải cố gắng đi mới đi có mấy bước nữa được chán chán thêm thì đời gác đời tỉnh tâm trạng thay đổi tình dục gia tăng hại hại với bản thân rung rẩy chết không kịp tối đó là phải thấy rõ ràng không cứu nổi nấu cơm mà đợi nó chỉ cần mới 10 phút mà chưa chín thì chán mà tôi đổ mà tôi ráng chịu đó hai 30 phút rồi không có cơm ăn à nói chuyện chán rồi ráng chịu cái luật nó rõ ràng mình muốn thì mình nghĩ đánh đủ đánh đủ người thiền pháp đâu có là mình muốn đánh đủ
xin thưa thầy chị Marie Madeleine có đặt một câu hỏi về những người mà ở kiếp trước mà tu hành mà phản đạo thì kiếp sau họ phải bị đầu thai dưới hình thức một con nai ở sống ở trên rừng.
Đúng như vậy, bởi vì nó là tiếp tục ăn xương và ăn chay. Vì một ông sư mà tu phản đạo và đi nói xấu đạo, thì nó sẽ trở nên một con nai và tu ở trong rừng.
Khi mà thầy nói phản đạo là nghĩa là bỏ, không theo.
Bỏ đạo như bây giờ ta làm ông sư, nhưng mà ăn chay, rồi bây giờ đi bỏ ăn mặn, rồi đi ra lấy vợ lấy con, chửi đạo.
Ngày nào anh với em xung hợp là thiên đàng tại thế rồi. Rồi cái có rồi cái mất có một cậu. Cũng là thiên đàng tại thế. Tại sao bây giờ chán? Không khác gì người tu đạo mà chán. Ôi thì chán vô vi quá. Nhưng mà vô vi là cái gì? Từ cái không mà đi tới cái không. Thì hơi thở mình là gì? Là vô vi. Chán vô vi không đi lịch mũi chết sao? Thấy rõ không? Thì nó thường trực trong ta. Rồi mình chán hoàn cảnh của đơn cô mình thì phải mình phải tự sát không? Mình từng chắc chứ không hồi đó tôi trẻ thơ tôi đâu có gì với chồng con mà bây giờ tôi có cái đứa. Trong chùa nó cũng sắc không không sắc nó gì đây. Thuyết nhiều ra thôi. Mà mấy người đạo sĩ thuyết nhiều ra thôi. Mà tôi đang ở trong cái đó. Trong không mà có. Hồi trước tôi đâu có chất phát như thế này, mà bây giờ là tôi gia tăng như thế này, chẳng không mà có. Thấy chưa? Tôi ở trong đường chính đạo của trên tâm linh tu học. Nhưng tôi quên. Thấy không? Tôi bỏ nhà, tôi ta bà là tôi đi trầm đạo này, đạo kia đạo nọ. Rốt cuộc cũng phải về với chính tâm. Là vô gì? Tâm tâm không mà có. Vì tôi thiếu thanh tịnh mà tôi không chịu thôi. Tôi thanh tịnh là tôi hướng trọn lành. Không ai có thể gạt được. Thấy không? Trong không mà có là vô vi trong đó. Chứ không có cái đạo vô vi gì ở thế gian hết. Đại đạo, chúng sanh, nhân gian phú vật cũng đang hướng về cái vô vi. Mà kiếm hóa. Hy vọng hư. Còn thu muốn làm con người muốn làm tiên phải trong hy vọng